Xin chào quý vị thính giả, tớ thứ sáu và đừng quên trò chuyện cơm thâm thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, bác sĩ Phan Chí Thành đến từ phòng khám For Women Clinic và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rally Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Thành, xin chào chị Rally.
Vâng, bác sĩ Thành xin chào Xanh Lê, xin chào Rally.
Em xin chào bác sĩ Thành, chào Xanh Lê, xin chào tất cả khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Bác sĩ Thành và chị Rally này, có một cái nghiên cứu chỉ ra rằng là phụ nữ tự sướng thì tăng cái khả năng đạt cực khoái. Thực ra là Xanh cũng nghe khá là nhiều cái chia sẻ từ các chị em phụ nữ về cái việc người ta tự sướng thì dễ đạt đỉnh hơn. Hiện nay thì trong y học tình dục thì nhiều chuyên gia nghiên cứu về mảng này người ta cũng khuyến khích là tự sướng như là một cái biện pháp để cải thiện về sức khỏe tinh thần và thể chất nữa ấy. Thế nhưng mà ở nữ giới thì lại có một cái đặc điểm là nhỉnh hơn một xíu như Xanh Lê có vừa nhắc đến đấy ạ. Tự sướng thì các chị em nhà mình dễ đạt đỉnh hơn ấy. Thế thì vì sao lại như vậy? Thì đấy chính là cái lý do mà hôm nay Xanh Lê muốn mời bác sĩ Thành và chị Rally đến để có thể gỡ rối cho quý vị thính giả của chúng ta ạ. Chị Rally này, đầu tiên thì Xanh muốn hỏi chị Rally một chút là với kinh nghiệm cá nhân của mình cũng như là cái nghe cái chia sẻ từ các chị em xung quanh ấy, mọi người đang chia sẻ về cái việc tự sướng ra sao chị? Kiểu như là với mọi người thì kiểu nhận thức của mọi người hay là tác động của việc tự sướng với họ ra sao chị?
Đó, cái chuyện mà các chị em tự xử này thì mọi người cũng có chia sẻ với chị, có rất là nhiều tâm trạng xung quanh cái việc đấy. Với vấn đề tự xử này thì hiện giờ các chị em đang được chia ra thành mấy cái tuýp sau. Đầu tiên là những chị em coi tự xử là cái chuyện hoàn toàn bình thường, hoàn toàn hưởng thụ và thực sự yêu thích nó. Họ coi đấy là một phần của cuộc sống. Một phần của cuộc sống ở đây không có nghĩa là ngày nào họ cũng phải làm, mà tức là cái tầm quan trọng của nó với cái cuộc sống của họ. Thứ hai là những chị em không thể nhịn, không thể nào mà không tự xử. Thế nhưng mà sau khi đạt khoái cảm rồi ấy, thì lại cảm thấy hẫng hụt, thất vọng với chính mình. Có những người cảm thấy mình thật là tồi tệ này, không thể vượt qua được bản năng, kiểu như là người ta bảo là mình không có cái sự kiềm chế ấy, bị bản năng dẫn lối, bị dục vọng làm mờ mắt ấy. Đó. Thứ ba là những người không biết tự xử là gì, chưa bao giờ biết và họ cũng chả có nhu cầu tự xử luôn. Thứ tư là những người bài xích rõ rệt, coi cái việc tự xử đó là những cái điều đi ngược lại đạo đức, gây tổn hại phước đức rồi âm đức các kiểu. Và họ cũng đặc biệt thích lên án những cái người ủng hộ hay là hưởng thụ việc tự xử đó. Thì xung quanh chị hiện giờ là đang có bốn tuýp phụ nữ như thế. Với những cái tuýp chị em mà thấy việc tự xử là chuyện hoàn toàn bình thường và hoàn toàn hưởng thụ thì người ta hiểu rất rõ và người ta đi sâu, người ta tìm hiểu. Những cái chị em mà không thể không tự xử chứ nhưng mà sau khi đạt được rồi thì có cảm giác hẫng hụt thì bản thân họ vẫn có nhu cầu, họ vẫn muốn tìm cách để có thể làm được mình có nhiều cảm giác hơn, thế nhưng mà họ lại ngại ngùng và họ có một cái rào cản gì đấy trong tâm lý và họ vẫn phải làm, thế nhưng họ sẽ bị day dứt. Đồng thời với việc day dứt đấy là họ cũng vẫn vừa đi tìm hiểu và họ vẫn vừa day dứt, túm lại là họ ở trong một cái vòng xoáy bị day dứt với chính bản thân mình nhưng vẫn không thể nào không tự xử. Thì ấy, còn cái tiếp 3 với tiếp 4 thì những người không biết tự xử với cả những người mà bài xích thì tôi không nói rồi.
Thật ra thì đúng như Rayleigh chia sẻ, đó là rất nhiều người thì có người tự sướng này, có người không tự sướng này, có người tự sướng thì dằn vặt bản thân này, có người thì chưa tự sướng bao giờ nhưng mà cũng lên án tự sướng rất là gay gắt. Thế thì thực ra về mặt y học tình dục ấy, thì định nghĩa tự sướng là bất kỳ một hoạt động liên quan đến tình dục mà nhằm mục đích đem đến khoái cảm về mặt tình dục cho bản thân hoặc là cho bạn tình. Thế thì ở đây thì phải chia sẻ đó là mọi người nghĩ đến tự sướng ấy, thì mọi người hay nghĩ đến cơ quan sinh dục, hay mọi người nghĩ là cứ phải kích thích vào súng ống hay kích thích vào cô bé thì mới là tự sướng, thì điều này không đúng. Điều đầu tiên phải quay lại định nghĩa của hoạt động tình dục là bất kỳ hoạt động nào, kể cả thể chất và tinh thần, để đem lại khoái cảm về mặt tình dục. Thế thì ở đây chúng ta có thể nói có cả tự sướng về thể chất và có cả tự sướng về tinh thần. Cũng rất nhiều chị em suy nghĩ liên tưởng đến hoạt động tình dục, đã cảm thấy, nhiều chị em tâm sự là nghĩ đến thôi đã thấy ướt át, đã thấy nhớ chồng rồi, đã thấy thích thú chuyện đó rồi. Thì do đó thực ra mà nói thì gần như tất cả chúng ta đều đang và đã tự sướng. Ví dụ như chúng ta suy nghĩ liên tưởng đến hoạt động tình dục, hoặc chúng ta có thể gì chỉ cần những phần kích thích ở phần cơ quan bên ngoài của cơ quan sinh dục, cũng như chúng ta kích thích bản thân này, chúng ta kích thích vào ngực này, chúng ta kích thích vào tay chân này mà đem lại khoái cảm tình dục thì đều đã là những hoạt động tự sướng rồi. Do đó gần như chúng ta, nếu chúng ta định nghĩa hoạt động tình dục là mọi hoạt động cả thể chất và tinh thần đem lại khoái cảm về mặt tình dục thì gần như tất cả chúng ta trong cuộc sống đều đã từng tự sướng, chỉ có điều chúng ta khái niệm khác nhau thôi. Có người định nghĩa là gì, là chúng ta phải kích thích vào cơ quan sinh dục mới gọi là tự sướng, thì không hẳn là đúng trong khái niệm về mặt y học tình dục.
Vâng, như mở đầu chương trình thì Xanh có chia sẻ là có cái nghiên cứu chỉ ra là phụ nữ tự sướng tăng khả năng đạt được khoái, và nhiều thính giả nữ cũng chia sẻ là tự sướng thì giúp các chị em đạt đỉnh dễ hơn. Thế thì vì sao nữ giới lại dễ đạt đỉnh hơn khi tự sướng ạ?
Thực ra đầu tiên phải chia sẻ về số liệu, đó là nếu như chúng ta nữ giới để mà có đạt đỉnh được thông qua sinh hoạt tình dục với bạn tình, hay cụ thể hơn là thông qua giao hợp đi, thì thực ra hiện nay như ở phụ nữ Việt Nam chỉ có 20-30% phụ nữ đạt đỉnh thôi. Còn nếu ở châu Âu trên thế giới thì rơi vào khoảng 50-60%. Có nghĩa là nếu dựa vào hoạt động tình dục hai mình thì chỉ khoảng 20-50% phụ nữ đạt được cực khoái. Thế còn hoạt động tình dục tự sướng, hay chúng ta gọi là hoạt động tình dục một mình đi, tự mình đem lại hạnh phúc cho bản thân đi, thì người ta thấy có đến 80-90% phụ nữ thông qua hoạt động tình dục một mình là có thể đạt được cực quả. Và cũng đã rất nhiều bệnh nhân của bác sĩ Thành chia sẻ đó là chưa người đàn ông nào làm cho em cảm thấy cực khoái ngất ngây như chính bản thân em khi kích thích bản thân mình. Thì đấy là cái số liệu cụ thể, hay cũng rất nhiều chị em phụ nữ đã tâm sự như vậy. Và có thể nói rằng nếu như để đạt được tình dục hai mình mà đạt được cực khoái là khá khó khăn và khá nhiều chị em chưa đạt được. Thế còn thông qua hoạt động tình dục một mình thì điều đầu tiên đó là chị em thì chỉ cần yêu bản thân mình thôi. Và thông qua hoạt động tình dục một mình ở đây là có hai yếu tố. Một, giúp chị em dễ dàng đạt được cực khoái. Thông qua hoạt động tình dục một mình, là thông qua tự sướng, thì 80-90% chị em đạt được cực khoái. Nhưng điều quan trọng hơn đó là sau khi chị em đạt được cực khoái thông qua tự sướng thì lại có đời sống tình dục và chất lượng tình dục cao hơn đáng kể so với chị em không tự sướng. Tức là hoạt động tình dục hai mình với chồng, với người yêu của những chị em tự sướng về mặt gì thể chất, ví dụ như tự kích thích cơ quan sinh dục mình, hay tự sướng về mặt tinh thần, ví dụ như rất nhiều chị em xem phim sex, thì người ta nghiên cứu người ta thấy rằng ở những chị em có hoạt động tình dục thì một mình, ví dụ như xem phim sex, ví dụ tự sướng, thì đời sống tình dục hai mình lại được cải thiện rõ rệt và cải thiện tốt hơn so với những chị em không tự sướng. Chia sẻ về hành trình đạt cực khoái của chị em thì gập ghềnh và nhấp nhô trong hai việc ở đây. Người ta chia cực khoái ra có hai yếu tố. Một là thời gian đạt được cực khoái. Hai là cường độ của cực khoái. Thời gian của cực khoái, ví dụ có nhiều chị em thì đạt cực khoái nhanh quá. Ví dụ như vừa động chạm kích thích mạnh mẽ chị em đã đạt được cực khoái ào ra rồi. Thì cái này không khác gì anh em là xuất tinh sớm. Thời gian thứ hai nữa, đó là rất nhiều chị em quan hệ tình dục hàng bao nhiêu lâu cũng không đạt được cực khoái, hay gọi là rất khó đạt cực khoái. Điều này nếu tương đương với anh em thì giống như anh em mần mò mãi mà không xuất tinh được, hay gọi là xuất tinh muộn. Thì điều này cũng có phổ biến ở nam giới nhé, là rất nhiều anh quan hệ mãi không xuất tinh được, đến khi dương vật siêu xuống rồi cũng không xuất tinh. Hay rất nhiều chị em cũng trình bày với bác Thành là báo cáo bác là chồng em cứ mần mò mãi, em khô rát hết cả người rồi mà anh ấy vẫn chưa xuất tinh. Hay nhiều anh em tin là quan hệ phải nửa tiếng, phải một tiếng đồng hồ ở trong âm đạo chị em thì mới là tốt. Thì điều này báo cáo thật là rất nhiều chị em ám ảnh luôn, bảo em nói thật là em thì em đạt cực khoái rồi, nhưng mà anh ấy mãi không xuất tinh ra, làm em cứ thế em rất khó chịu, và đôi khi là chầy xước rát hết âm đạo ra, không đạt được, và anh ấy vẫn chưa đạt được cực khoái. Và anh ấy xong việc thì anh ấy vẫn dấm dứt, anh ấy chưa cảm thấy thoải mái. Thì điều này thì là ở nam giới thì cứ 10 anh em thì khoảng 1-2 trường hợp bị như vậy. Thế nhưng mà ở chị em thì 10 chị em phải đến 7-8 chị em là cứ quan hệ thôi, nhưng mà chưa bao giờ đạt được cực khoái cả. Hay người ta gọi là không đạt được cực khoái, quan hệ mãi cũng không đạt cực khoái. Mà ở đây là anh em là quan hệ trong cái lần đấy không đạt cực khoái. Còn nhiều chị em là quan hệ 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi không đạt cực khoái. Hay ở đây chúng ta nói về mặt thời gian. Đến đây Xanh có hiểu rõ việc yếu tố là cực khoái đạt quá sớm. Nhiều chị em cũng cảm thấy hụt hẫng không?
Vâng.
Vì cảm thấy mình tham gia được tình dục, mình chưa kịp làm gì cả, mình đã thấy cực khoái ngất ngây, xong tan ra mất. Thế còn câu chuyện thứ hai đó là mãi không đạt cực khoái, thì chị em cảm thấy bí bách, cũng cảm thấy nan giải. Yếu tố thứ hai rất quan trọng nữa mình nói, đó là cường độ của đạt cực khoái. Thì cường độ ở đây có nhiều chị em cảm thấy là ui, em cũng thấy cực khoái rồi, nhưng mà cũng vẫn thấy tỉnh queo, vẫn chưa thấy ngất ngây gì cả. Hay ngược lại có những chị em cảm thấy dữ dội như gì, núi lửa phun trào, cảm thấy là gì, mình có thể gì, chết đi sống lại với việc đó. Và có những lúc mình cảm thấy mình mất luôn cả nhận thức của não bộ. Thế ở đây có điều khác biệt giữa nam giới và nữ giới trong cực khoái, đó là nam giới thường đến cực khoái ao ra một cái là anh em xuất tinh, và sau cái giai đoạn đó có muốn cực khoái hơn cũng không được nữa. Ở nữ giới thì khác hoàn toàn, đó là hành trình đạt cực khoái nó giống như đi lên cầu thang hay là gì leo núi ấy. Chúng ta cứ vòng này chúng ta đạt được mốc này thì thường là anh em nghĩ là chị em muốn đấy là đạt cực khoái rồi là dừng lại, giống anh em không đúng, chị em đang chờ đợi nhiều vòng xoáy nữa, đi lên cao hơn nữa. Thì đấy là cái khác biệt hoàn toàn, và có lẽ là cực khoái ở nữ giới nếu đúng còn dữ dội và mãnh liệt hơn nam giới rất nhiều. Và nhiều chị em nói rằng là tôi muốn thì 7 lần đến 10 lần đạt cực khoái. Có những chị em bảo tôi muốn đến 15-20 lần đạt cực khoái trong một lần sinh hoạt tình dục đối với anh em. Tức là nếu anh em đạt được cực khoái một lần thôi, chị em có thể đạt được nhiều lần cực khoái, và càng lần về sau thì cường độ cực khoái càng mạnh mẽ và dữ dội hơn nữa. Thì điều này là cũng là điều trả lời tại sao những chị em đạt cực khoái quá sớm không thích. Bởi vì khi đạt cực khoái quá sớm, thường cường độ nó chưa đủ tích lũy, và nó chưa đủ để làm cho gì các cái cơn co thắt của âm đạo nó đủ mạnh và dữ dội, cũng như là cái hệ thống các cái thác nội tiết, các cái thác dopamine, thác gì morphine nội sinh ở trên não bộ ùa về trong não. Thì đấy là cái trả lời hai yếu tố, một là thời gian, hai là cường độ đạt cực khoái của chị em phụ nữ.
Cái lý do mà tự sướng lại khiến dễ đạt đỉnh hơn ấy, chị rút ra từ kinh nghiệm bản thân cũng như là từ những gì mà mọi người chia sẻ nhá. Thì cái đầu tiên ấy là chúng ta sẽ biết được vị trí nào là vị trí có cảm giác nhất. Bởi vì thế này, ví dụ cùng là ở trên phần cái âm vật đi, có thể cái phần ở giữa cái cảm giác nó lại không có, nhưng ở bên phải nó lại có, nó chỉ có một ít, nhưng ở bên trái thì nó lại đặc biệt là có nhiều. Thì cái việc mà mình tự sướng và chúng ta biết được rằng là à cái chỗ đấy chỉ cần vào đúng chỗ đấy thôi thì có khi chỉ mơn man thôi nó cũng lên được. Mà nếu như không phải đúng cái chỗ đấy mà cứ ở những cái chỗ xung quanh mà không đúng ấy, ví dụ như là khi mà tình dục hai người ấy, mà cái người kia mình không thể chỉ cho người ta được đúng là vào cái chỗ điểm nào, thì cái cảm giác ở đấy khi đấy kể cả có từ nhẹ hay đến mạnh, kể cả chà như chà giấy giáp thì chẳng có được cái cảm giác mong muốn, chưa kể là cảm giác nó rất là bực, bởi vì là nó giống như một cái cơn ngứa ấy, mà em gãi nhưng em không được đã ngứa, nó cứ mơn man, nó chỉ kiểu nó làm cho cái cơn ngứa của em nó ngày càng bùng lên ấy. Đó, đấy là cái lý do cơ bản nhất. Ngoài ra thì thường khi mà muốn tự sử ấy là cái lúc cảm xúc nó đang lên cao rồi, mà khi cảm xúc lên cao mà được đáp ứng luôn thì cái cảm giác nhận được nó cũng sẽ mãnh liệt và nó sẽ nhanh đạt đích hơn. Bên cạnh đó thì khi mà tự sử ấy thì người phụ nữ chỉ có một mình thôi, người ta sẽ không có những cái lo lắng vụn vặt như là anh ấy có thấy mỡ bụng của mình không, anh ấy có thấy vết dạn của mình không, anh ấy có thấy mình xấu không, đầu mình có bị bết không, hôm nay mình chưa kịp tẩy lông chân, nếu hôm nay mình chưa kịp tẩy lông nách, mặt mình ở góc này có xấu không. Họ sẽ không bị những cái suy nghĩ linh tinh quấy nhiễu, tập trung chuyên môn và toàn tâm toàn ý cảm nhận cái cảm giác đấy. Thì đấy là ba cái lý do mà chị rút ra từ bản thân cũng như là những chia sẻ của mọi người.
Vừa rồi thì bác sĩ Thành có nhắc đến cái việc là bổ trợ bằng phim nóng cũng có được xem là cái yếu tố giúp chị em đạt đỉnh dễ hơn khi mà tự sướng nữa. Vậy thì vì sao phim ảnh nó cũng kích thích trong cái quá trình tự sướng của các chị em như này ạ?
À, thật ra thì nói đến phim nóng là một chủ đề nhiều và tỷ lệ chị em phụ nữ xem phim sex cũng nhiều chứ không thấp nhá. 70-80% phụ nữ đã từng xem phim sex. Và tuy nhiên thì có một điều rất là lớn như Brady nói, có người xem phim sex thích thú, có người xem phim sex xong thì cảm thấy day dứt. Điều này là vi phạm đạo đức, mất niềm tin ở bản thân. Thì cái xem phim sex thì nó phụ thuộc rất lớn vào quan điểm của người phụ nữ đó. Nếu chúng ta coi phim sex, chúng ta xem những bộ phim hướng dẫn về hoạt động tình dục và chúng ta coi đây là tài liệu nghiên cứu về hoạt động tình dục thì lại là giúp chị em đạt, rất dễ giúp chị em đạt được khoái cảm. Hiện nay trên thế giới đã có những cái kênh ví dụ như là sexual education để hướng dẫn chị em. Tuy nhiên chúng ta cũng cần nhấn mạnh một điều, đó là phim sex không phải động phim nào giống nhau. Và thứ hai là cần phải phân biệt giữa đây là phim công nghiệp sex, người ta làm để người ta tìm cách câu view, người ta làm để người ta tìm cách quảng cáo các cái sản phẩm hay là người ta tìm cách gì bán sản phẩm trên đấy. Khác hoàn toàn với những tư liệu sex hướng dẫn hoạt động tình dục, hướng dẫn chị em đạt được đỉnh. Bởi vì rất nhiều hoạt động tình dục trên phim sex không giống hoạt động đời thật. Và nếu chị em nghiên cứu ứng dụng cách làm đó vào thì đôi khi còn sang chấn, chấn thương bản thân chứ không phải là đạt được cực khoái. Thì điều này điều nhấn mạnh với chị em và chúng ta cần phân biệt giữa hình ảnh khêu gợi, ví dụ như chị em nữ giới thì khác biệt với nam giới gì khi mà trong hoạt động tình dục, trong hoạt động xem phim sex thì nam giới thường bị cuốn hút bởi cơ thể người nữ giới khi trên phim sex, nhưng đối với nữ giới thì người nữ giới bị cuốn hút bởi cả hai giới, cả cơ thể người nam giới thì sáu múi, cả cơ quan sinh dục hấp dẫn và cả cơ thể người phụ nữ đẹp trên phim sex thì người phụ nữ đều bị cuốn hút bởi cả hai điều đó, và cả hai điều đó đều làm giúp người phụ nữ thăng hoa cực khoái hơn. Còn đối với nam giới hoặc đối với các giới tính khác thường là người ta gì bị cuốn hút bởi một cái giới tính nhất định, còn đối với chị em phụ nữ thì thường bị cuốn hút bởi cả hai giới, cơ thể đẹp của cả hai giới. Rất nhiều chị em phụ nữ thích ngắm cơ thể phụ nữ đẹp nhá.
Đúng rồi. Thì đúng là khi mà bác sĩ Thành nói câu đấy thì chị mới nhớ lại và công nhận đúng. Tại vì là ví dụ như là nam nhá, thì người ta sẽ chỉ để ý là cái nhân vật nữ ở trong đấy người ta như thế nào, da trắng như thế nào, dáng đẹp như thế nào, rồi hấp dẫn như thế nào. Thế nhưng bản thân chị thì chị sẽ anh này thế nọ, anh này thế kia, rồi cô này thế nọ, cô này thế kia. Tức là sẽ có những cái gu mà chị thích và có những cái gu mà chị nhìn thấy là chị đã cho bỏ qua rồi. Kể cả đọc truyện tranh có yếu tố nhạy cảm đi chăng nữa thì đấy cũng là cả hai cái mà chị để ý. Và mình sẽ bị cuốn hút bởi một cái gu cụ thể và mình sẽ có cảm giác ở cái gu đấy. Còn có thể là những cái gu khác nó nặng đô hơn, nó hardcore hơn, thế nhưng mình cũng không có cảm giác gì cả.
Vâng ạ, vậy thì trong quá trình tự sướng thì chị em nhà mình nên có những cái lưu ý gì hả bác sĩ Thành và chị Ray?
Thực sự đó là cậu khi mà chia sẻ rất nhiều với chị em thì rất nhiều chị em hay kể cả anh em bao giờ cũng hỏi là vị trí, tức là vị trí điểm nhạy cảm của chị em là ở đâu và kích thích vào đâu chị em thích. Thì cái yếu tố vị trí thì bác sĩ Thành nhấn mạnh một điều, nó chỉ đúng một phần thôi, mà cách chúng ta kích thích vào vị trí đó lại vô cùng quan trọng. Bởi vì cùng một vị trí ở trên cơ thể chúng ta thì có hai yếu tố, một là có thể gì đem lại khoái cảm cực khoái cho chúng ta, nhưng ngược lại lại có thể gây đau đớn khó chịu cho chúng ta rất nhiều. Vì bản chất của chúng ta là cái thụ thể cảm nhận cảm giác hay cảm nhận khoái cảm cũng chính là thụ thể cảm nhận đau. Với một cái ngưỡng cảm nhận nhất định thì chúng ta cho rằng chúng ta thích, còn ngược lại nếu quá mức lên chúng ta sẽ gây đau và khó chịu. Điều này đúng ở ngay cả tay chúng ta thôi, chúng ta gì vuốt nhẹ nhàng là chúng ta thích, mà chúng ta véo tay thì chúng ta sẽ đau. Thế thì cái các cái vùng nhạy cảm bản chất lại là nơi tập trung cực kỳ nhiều thụ thể thần kinh và gọi đúng nghĩa là nhạy cảm, có nghĩa là rất nhạy cảm. Nếu chúng ta chỉ cần kích thích sai thôi là sẽ gây đau đớn và khó chịu. Thế do đó là đặc biệt là những vùng ví dụ như da, niêm mạc, ví dụ như là vùng môi, vùng lưỡi, hoặc là vùng cơ quan sinh dục dưới của chúng ta, vùng cô bé, hay vùng cửa mình, hay vùng gì âm vật của phụ nữ, là những vùng tập trung cực kỳ nhiều thụ thể thần kinh. Chỉ cần chúng ta kích thích sai thôi là sẽ gây rất đau đớn và khó chịu, và ngay lập tức dập tắt ham muốn tình dục thay vì đạt được khoái cảm và cực khoái. Do đó anh em kích thích đúng chỗ thôi là chưa đủ, và hầu hết là sẽ làm sai nếu chúng ta kích thích giống như xem phim sex. Bởi vì phim sex thì người ta hoạt động rất là nhanh, rất là mạnh và có áp lực về mặt thời gian. Do đó là thường chúng ta kích thích ngay lập tức trực tiếp vào cơ quan sinh dục sẽ làm đem lại cảm giác rất khó chịu cho chị em phụ nữ. Ở đây có hai yếu tố mà để giúp anh em có thể hiểu được cảm nhận của chị em, hoặc là chị em có thể tự kích thích cơ thể mình. Ví dụ chị em nghe thấy bác sĩ Thành, nghe thấy Rayleigh nói là vùng âm vật, vùng điểm G là vùng nhạy cảm lắm, thì chị em chắc chắn sẽ ngay lập tức tối hôm đó là cho tay vào vùng đó, kích thích thử, thì sẽ thấy là trời, anh Thành, chị Rayleigh khuyên sai rồi. Mình làm mình đau, mình khó chịu, mình cực kỳ khó chịu luôn. Vậy thì cái việc mà kích thích, cách chúng ta kích thích, ở đây có hai yếu tố cực kỳ quan trọng. Một là lực chúng ta kích thích, hai là khoảng cách đến cái vùng nhạy cảm đó. Nếu lực càng mạnh thì kích thích càng mạnh, và thứ hai là khoảng cách càng gần, càng trực tiếp vào vùng nhạy cảm đó thì kích thích càng mạnh, càng đem lại áp lực lớn và nguy cơ gây đau càng lớn. Và yếu tố thứ ba của kích thích là thời gian kích thích. Ví dụ như chúng ta kích thích ngay ban đầu, ngay lập tức vào địa vùng nhạy cảm thì sẽ nhạy cảm và đau, nhưng nếu như chúng ta đã mơn trớn kích thích đủ lâu thì cái ngưỡng cảm nhận đau lại tụt thấp xuống, và chúng ta lúc đó lại có thể kích thích vào vùng đó gần hơn và mạnh hơn mà vẫn đem lại khoái cảm. Đó là lý do tại sao lúc đầu rất nhiều anh kích thích, ví dụ lao vào kích thích ngực, rất nhiều anh nghĩ là chị em phụ nữ sẽ thích cảm giác mút, cảm giác cắn một tí vào ngực, vào núm vú, thì chị em sẽ cảm thấy đau và rất là nhột và rất là khó chịu. Nhưng ngược lại, nếu như chị em đã kích thích đủ lâu, kích thích bên ngoài đến vùng cao trào thì kích thích vào núm vú rất là thích, và chị em không phản đối gì cả, và lúc đó lại cảm thấy ngất ngây. Thế thì sẽ điều này sẽ làm cho anh em, rất nhiều anh em không thể lý giải được tại sao hôm qua mình kích thích như thế, vợ mình lại rất là dữ dội và thích thú, mà hôm nay mình làm giống như vậy, hoặc mình cũng kích thích vào điểm đấy, chị em lại cảm thấy đau đớn, khó chịu và gạt tay ra. Thì điều này bác Thành nhấn mạnh một điều, đó là bắt đầu phải với lực cực kỳ nhẹ, như là lấy cái lông chúng ta vuốt nhẹ lên má này, hay chúng ta dùng cái que lông chúng ta quét nhẹ, hay rất nhiều phim sách các bạn thấy là người ta hay cái chổi lông ấy, người ta vuốt nhẹ vào cơ thể, thì cái lực nó phải nhẹ như lông hồng. Và sau đó chúng ta dùng điều chỉnh, chúng ta tinh chỉnh, chúng ta tăng dần lên theo thời gian. Yếu tố thứ hai mà rất nhấn mạnh đó là khoảng cách. Lúc đầu chúng ta phải càng xa càng tốt, chúng ta mới có phần dạo đầu mơn trớn toàn cơ thể, từ cầm tay, từ vuốt ve nhẹ nhàng cho đến gần gần đến vùng nhạy cảm. Thì lực đầu tiên thật nhẹ và khoảng cách tương đối xa, kích thích bên ngoài. Sau đó chúng ta mới tăng dần lực lên và chúng ta tiến gần đến hơn. Thì trong thời gian đó chính là thời gian kéo dài thời gian ra để cho cơ thể người phụ nữ cảm nhận dần và đi dần lên từng cung bậc cảm xúc một, thì chị em mới thích thú được. Điều này đúng cho bản chị em tự kích thích bản thân, cũng đúng khi chị em dùng với thì các cái toy, sex toy, ví dụ như các cái công cụ rung đối với chị em phụ nữ. Thường hầu hết tất cả các công cụ rung đối với chị em phụ nữ đều là cường độ quá mạnh và nhạy cảm nếu chị em đặt trực tiếp vào cơ quan sinh dục. Do đó hoàn toàn chúng ta có thể rung với vùng bẹn, rung với vùng gì xương mu phía trên. Và đôi khi bác sĩ Thành còn khuyến cáo chị em là phải đặt một cái tấm vải hoặc tấm vải nhung giữa cái phần rung đó và cái vùng da của chúng ta, chứ không đặt trực tiếp với vùng rung đó lên cơ quan sinh dục. Điều này đảm bảo được hai yếu tố, một là lực rung được kiểm soát, thứ hai là khoảng cách xa dần ra để cho chúng ta làm quen. Ví dụ như anh em nào mà chạm tay ngay vào cơ quan sinh dục chị em phụ nữ thì người ta sẽ giật mình ngay lập tức, và chúng ta hay có là nhiều chị em còn gì mới chỉ có chạm vào thôi đã thấy chân khép cứng lại và gì và đẩy anh em ra. Thì đấy chính là cái việc của trực tiếp quá. Điều này đúng cho sinh hoạt tình dục một mình và đúng cho sinh hoạt tình dục hai mình. Cái điều này thì nó phụ thuộc vào bản tính của mỗi người phụ nữ, cái đặc tính của mỗi người phụ nữ, dựa vào tuổi, dựa vào gì độ nhạy cảm, dựa vào chu kỳ kinh, dựa vào nồng độ nội tiết, mà nó quyết định độ nhạy cảm của cái ngày hôm đó khác nhau. Và ngay cả chị em phụ nữ thì trong tháng này với tháng sau, trong cái ngày đầu chu kỳ và ngày giữa chu kỳ là đã yêu cầu cái sự kích thích khác nhau. Và điều này thực sự là gây khó hiểu cực kỳ cho anh em đàn ông. Và tại sao đàn ông không giúp chị em phụ nữ đạt được cực khoái? Là bởi vì cái sự phức tạp của người phụ nữ, sự phức tạp của cảm nhận. Và lần nào anh em cũng phải là gì? Đi học mẫu giáo từ đầu. Và mỗi một lần sinh hoạt tình dục là phải đi từ học mẫu giáo lên cấp 1, lên cấp 2, lên cấp 3 mới đến dậy thì. Và chúng ta phải dạy, trải qua từng đó cung bậc để chúng ta tìm ra cái điểm nào là chị em phụ nữ thích nhất. Chứ không phải là chúng ta ngày hôm qua chúng ta thành công rồi, hôm sau sẽ đảm bảo chúng ta thành công, là chắc chắn chúng ta thất bại. Chưa kể anh em còn ứng dụng kinh nghiệm từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác thì chắc chắn là thất bại 100%.
Chú ý với cả chị em phụ nữ thì đầu tiên là cần nói rõ một cái là đã có một câu mà mình đi comment rất nhiều của các group rồi. Đấy là cả phụ nữ hay là đàn ông thì đều có quyền xem phim sex, xem những cái văn hóa phẩm có mang tính nhạy cảm và tự sướng. Đó là quyền mà con người nào cũng phải có và không ai có quyền tước đoạt cả. Thì khi mà chúng ta tự xử ấy thì sẽ chắc chắn là các chị em sẽ phải đi tìm những cái văn hóa phẩm để chúng ta xem, đúng không? Thế nhưng mà có một vấn đề là có nhiều chị em bị xem nhầm và đáng lẽ là mang lại khoái cảm thì cuối cùng ta lại tự dọa sợ chính mình. Thì có một cái tip nho nhỏ ấy, như mà một số thầm thì mình đã từng chia sẻ rồi, đó là khi mà chúng ta chọn phim ấy thì chúng ta sẽ không chọn những cái tag mà ví dụ như hardcore hay là những cái tag nó mang tính lạ lạ. Các bạn hãy chỉ tập trung vào romantic và erotic. Bởi vì sao? Bởi vì đấy là những cái thước phim mà có mang những cái tính chất khoa học và nghệ thuật. Thứ nhất, khi mà xem thì bạn sẽ dễ gợi lên ham muốn hơn. Thứ hai là khi xem những cái đấy thì các bạn có thể học được nhiều thứ, chứ nó không đơn thuần chỉ là cái việc ra vào piston như là những cái thể loại khác. Và cái này thì cũng đúng với cả các anh em, bởi vì các anh em hay xem sách nhiều hơn chị em chúng tôi. Dù mình biết là các bạn xem thì các bạn sẽ thỏa mãn thị giác rồi các kiểu nhọn thế kia, thế nhưng cũng mong là các bạn hãy để ý một chút là kể cả khi chúng ta có xem đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên xem những cái mà có thể mang lại kiến thức để có thể mang lại sự vui vẻ cho cả đôi bên, thay vì cái chuyện mà các bạn bỏ qua cái phần dạo đầu như là việc ấn tua như mọi khi. Nếu mà các bạn muốn xem tìm hiểu về dạo đầu ấy, các bạn có thể xem sách Nhật, tuy nó hơi rườm rà và nó hơi lâu la một tí, thế nhưng mà cái cách người đàn ông ở trong đấy người ta khơi gợi cảm xúc từ cái lúc ngồi cho đến cái lúc nằm xuống ấy, nó rất là tinh tế và nhẹ nhàng. Ai cũng biết là cái tự sướng ấy thì nó có rất là nhiều tác dụng, nó giúp chúng ta thoải mái hơn này, ngủ ngon hơn này, thư giãn hơn này. Thế nhưng mà cái gì thì cũng phải có khoa học, điều độ và hợp lý. Có thể là vào cái thời điểm rụng trứng ấy thì các bạn sẽ có nhu cầu cao, các bạn sẽ có thể 1 2 3 ngày, thậm chí cả 3 ngày thì các bạn đều có nhu cầu để tự xử. Thế nhưng mà chúng ta nếu như mà khi mà cái việc tự xử ấy nó tràn đầy tâm trí của các bạn và bạn không làm được cái gì, cũng như là cái việc đấy nó khiến bạn ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến công việc ấy, thì lúc ấy chúng ta sẽ phải xem xét lại, bởi vì cái gì cũng phải có khoa học, điều độ và hợp lý mà, đúng không? Nếu mà các bạn lạm dụng ấy, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần, và thậm chí nó có thể phá hủy cuộc đời bạn nếu như mà các bạn không có điểm dừng. Đó, mình chỉ có vài lời muốn nhắn nhủ như thế thôi.
Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Thành và chị Lily vì cái buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay. Xanh Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả chúng ta đã có thể tự tìm ra cho mình cái câu trả lời cho câu hỏi rằng là vì sao nữ giới tự sướng dễ đạt đỉnh hơn. Và quý vị thính giả nếu còn điều gì chưa giải đáp thì đừng ngần ngại gửi tới chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.